Sếp Al Capone tập 41. Sếp xoay người cất giọng, lần này thật chậm và thật đều, uy nghiêm và sang sảng tựa hồ như ông tướng ra lệnh lần cuối cùng trước khi xuất quân. Cả hai người, ai nói cũng đúng hết, nhưng ý của thằng Trinity không phải là cách vẹn toàn. Mày nên nhớ, giữa những con người văn minh với nhau, chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng. Nếu cái thằng Ness muốn ăn tiền thiệt, thì có phải là chúng ta gây cuộc can qua vô ích không? Sống ở đời, ai lại không muốn đấm vỡ mặt địch thủ ra khi mình có dịp. Nhưng đây không phải là cuộc chiến đấu võ đài, mà đây là vấn đề làm ăn. Thuần tí chỉ làm ăn thôi. This is a business. Và đã làm ăn thì phải biết nhịn nhục, biết tính toán. Hơn nữa, hiện giờ trong giày của tao bị một hòn sỏi nhỏ. Đó là tụi thằng O'Bannon, tụi thằng Rusky. Tự nhiên, sếp nghiến răng, mắt quát lên. Thằng Rusky có thể tha thứ được, nhưng thằng O'Bannon phải bị trừng trị xứng đáng. Tuy bức cơn thịnh nộ của đàn anh, nhưng Frenity vẫn ngồi lầm lì không nói gì. Khuôn mặt không lộ ra một vẻ gì cả. Sếp tiếp tục. Về chuyện của thằng Ness, cũng may mà hai chuyến đột kích sáng nay của mày đã không thành công. Bỏ chuyện đó đi, đừng nhớ tới làm gì. Việc nó muốn làm quà, dĩ nhiên, tao không phải là một đứa con nít để ngồi nhìn chúng nó cho cả bọn mình dầu xiết. Tao quyết định như thế này. Trước hết, Frank, mày cho đình lại liền lập tức mấy cái án tử hình của chúng nó. Mày nhớ ra lệnh cho rõ ràng, chỉ định quản tạm thời cho đến khi có lệnh mới, không phải là hủy bỏ. Súng dao cứ để yên đó, đừng có cất đi vội. Nếu có chừng nào có chuyện là sử dụng liền, nói lệnh của tao cho chúng nó nghe rõ ràng như vậy. Thứ hai, lát nữa gặp thượng nghị sĩ Phil, tao sẽ cho biết nó muốn hòa thiệt hay đang âm mưu cái gì. Có thể là qua thịnh đốn gọi nó về vì sự vận động của ông thượng nghị sĩ đó. Sếp đột ngột cúi đầu xuống nhìn thẳng vào Frenity. Mày thấy tao nói được không? Frenity gật gù cái đầu, nét mặt rạng rỡ. Từ sáng tới giờ bắt hụt thằng Ness hai lần, sẵn sàng nghe xài xế. Ai ngờ sếp chẳng lấy gì làm buồn cả. Sếp tính vậy thì vẹn toàn đâu bởi, tôi không có ý kiến gì cả. Good, vậy thì cứ thế mà làm, đừng để sơ sẩy. Chẳng thà trời làm hư việc của mình, chứ đừng để mình là hai đàn em của mình làm hư việc của mình. Ôm súng theo sếp bao nhiêu lần, thi hành bao nhiêu công tác ghi gốm, Frenity có bao giờ nghe đàn anh dặn dò kỹ như thế này đâu. Hóa ra là uy tín của mình đối với sếp đang xuống thấp sau khi giết hụt thằng Ness. Thằng ối, bao nhiêu lần thành công cũng không gỡ được một lần thất bại. Nhưng chuyện này chấp nhận được. Frenity là tiếp người dám nhận trách nhiệm, đợi mà. Và nó biết nếu cú này mà không làm được đúng y như lời của sếp thì thế nào cũng có chuyện lớn. Frenity đứng lên đội mũ khoác áo choàng vào, vừa tính quay lui thì sếp Al Capone gọi nó dặn lại. Khoan đã, tao muốn nhờ chú mày một việc này.
Dạ.
Sếp Al Capone liếc nhìn ông phụ tá Guzik hất đầu ra cửa. Guzik hiểu ý chủ, quay sang đám 4-5 thằng cận vệ đang đứng trong phòng, giơ hai tay ra sau quạt tới quạt một phát, nhận chỉ thị bọn khỉ đột rồi phòng liền tức thì. Không quên khóa trái cánh cửa rất cẩn thận phía sau. Chỉ còn lại có ba thị trò. Sếp Al Capone tiến tới gần thằng đệ tử, nhìn thẳng vào mặt nó như đo lường chiều sâu, rồi nói thiệt nhỏ. Frank, chuyện thằng Ness, mày cứ theo đúng chỉ thị của tao mà thi hành, nghe có rõ không? Tao nói đúng chỉ thị là hoàn toàn không muốn nghe những câu như tại em lỡ, tại tôi nổ không biết, tụi nó không biết nên làm bậy. Sếp ngừng nói, cặp mắt sắc như dao nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt thằng đệ nhất đao thủ phủ của mình, như đo lường coi những gì vừa nói sẽ ăn sâu tới mức nào trong trái tim của nó. Sếp biết tính thằng này, đối với nó, vấn đề thằng Ness chỉ có một giải pháp đơn giản, bắn thay mẹ nó ra, rồi tới đâu cũng được. Sếp thừa biết là nó có máu ẩu trong người, đã dám lạc,
đã dám và còn có thể dám cãi lệnh của sếp để xách súng đi tìm thằng Ness một mình. Trong hoàn cảnh này, sếp Acabon không thể chấp nhận được một chuyện sơ sẩy như vậy. Sếp chơi thêm một câu để diễn đạt ý tưởng của mình lần chót. Nếu thằng Ness chết ngoài ý muốn của tao, mày đền mạng nó, hiểu không? Cặp mắt thằng đệ nhất đao thủ phủ của Al Capone thoáng lên một chút ngạc nhiên, rồi đôi môi xám xịt nó vén lên, phát hai chữ gọn lõn, rõ ràng, chắc nịch. Yes, sir, Mr. Capone. Tổ. Người Ý cùng quê hương với nhau mà xưng hô yes sir như vậy là tư tưởng thông đạt lắm rồi, khỏi cần phải nhắc thêm. Sếp biết và thằng Frenity biết là điều đó. Trái lời sếp, câu trả lời duy nhất mà sếp có thể chấp nhận được là cái chết của nó.
Tiếp theo, tao muốn nhờ mày cái này.
Al Capone vẫy vẫy điếu xì gà trong tay, nói nhẹ nhàng.
Ngay lập tức, tao muốn mày về họp hết mấy thằng Capone của mình ở Chicago lại, bàn luận với nó để thảo cho tao một kế hoạch.
Frenity mím môi chờ đợi.
Ê!
Nếu mọi chuyện với thằng Ness êm thấm, tụi mình sẽ trải nệm để diệt thằng chó đẻ O'Bannon. Mày sẽ chỉ huy trận đánh này, thảo cho tao một kế hoạch thằng sầu tiêu diệt chúng nó. Cú này phải là cú đẹp. Nói với mấy thằng Capone của mày như vậy. Tao muốn tất cả nhân lực của bọn mình phải được sử dụng để bảo đảm thành công. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến ngắn nhất nhưng tàn khốc và đẫm máu nhất của lịch sử mafia.
Hãy nghe tới chiến tranh và bắn giết là Frenity cảm thấy thoải mái trong người liền. Nó sửa lại thế ngồi, mắt nhìn sếp Al Capone đầy vẻ hứng khởi. Hóa ra là mình cũng không đến nỗi bị thất sủng như lầm tưởng. Sếp còn trao ấn tiên phong cho mình thì còn tin tưởng lắm.
Mày hồi nhỏ đi học trường đạo chắc có nghe được giảng kinh thánh.
À, thưa có sếp.
Good. Mày có nhớ lời nguyền của Chúa Giê-xu đã nói về thành phố Jerusalem?
Có. Thành phố này sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào.
Đúng. Chỉ một câu đó thôi đủ nói lên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Từ nay về sau, thành phố này sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào.
Tao cũng muốn lặp lại câu này để nói với tới tầng cơn thịnh nộ của tao. Lãnh thổ của thằng khốn nạn O'Bannon sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào.
Rồi mắt xếp lông lên, nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Quan trọng nhất, no prisoner.
No prisoner.
Đúng, no prisoner.
No prisoner đối với quân đạo quân bách chiến bách thắng của đế quốc La Mã ngày xưa trước một trận đánh là một mệnh lệnh đặc biệt để biểu lộ sự thịnh nộ của người chủ tướng. Điều này có nghĩa là tất cả những tù binh bị bắt trong tay sau cuộc chiến sẽ bị tàn sát hết, không có tù binh. Không có vấn đề đầu hàng. Đi theo Capone đã lâu và xung đột tưng bừng qua nhiều trận thư hùng, Frenity chưa bao giờ thấy sếp ra cái lệnh dữ dội này. Ngay cả ngay thằng anh ruột của sếp là Ralph Capone bị chúng nó bắn chết tươi, sếp khóc hù hù hết mấy ngày, ai cũng tưởng cú này ra quân thì nhất định no prisoner, nên chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mọi người đều lầm, sếp chẳng ra chỉ thị đặc biệt gì cả. Sếp coi sự ra đi của thằng anh ruột trong nhà như là chuyện thường tình phải xảy ra trong chiến tranh. Phải chuẩn bị để giết và bị giết. Tình cảm máu mủ giữa anh em là một chuyện, nhưng làm ăn lại là chuyện khác. Nếu phải diệt cho hết lực lượng của kẻ thù mới chiến thắng được, thì thứ nhất là hao tốn quá, thứ hai là chẳng có giá trị gì. Hơn nữa, sếp rành tâm lý con người. Sếp biết cả hai bên ai cũng cầm súng vì chuyện cực chẳng đã. Tấn công dữ dội quá, chúng nó lo sợ bèn quyết một lòng tử chiến thì cuộc tương tàn khó mà chấm dứt nổi. Sếp chỉ cần quất sụm được ông trùm của phe bên kia thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được với nhau. Ông trùm mới nào khi lên cầm quyền, đầu óc cũng rất cấp tiến và dễ dãi. Bây giờ tự nhiên nghe sếp Al Capone tuyên bố như vậy thì Frenity thấy giật mình. Sếp ra lệnh như thế này thì phải căm hận thằng Do Thái lắm. Vậy sao mà mấy tháng nay không hề nghe sếp đá động gì đến nó kìa? Chính mình cũng đã từng cảnh cáo sếp nhiều lần về mấy cái vụ ăn bẩn của thằng O'Bannon mà thấy sếp có phản ứng cái gì đâu.
Khiếp!
Cái ghê gớm của sếp là sếp đã giấu được người khác, dù kẻ đó là cánh tay mặt thân thiết nhất dưới trướng, những gì sếp nghĩ hay tính toán trong đầu mình. El Carbon hạ giọng. Mày á, có nhắm làm được không?
Sao không? Franity gật đầu một cái thật chậm, cặp mắt nó tròn xoe, nhìn ngược lên thẳng vào mặt sếp El Carbon. Tuy không nói một lời nào, nhưng cả ba người trong phòng lúc ấy đã hiểu rõ cái gật đầu của nó.
Sếp El Carbon gật gù thỏa mãn. Franity đứng lên, không nói thêm một lời nào. Đầu óc nó bây giờ đang có một mục tiêu mới tinh để làm việc. Tụi O'Bannon, phải rồi, giang hồ lâu lâu cần phải có một cú thế này để tẩy bớt những ô uế đi, như là người ta uống thuốc sổ để rửa ruột gan vậy mà.
Sau khi Franity bước ra khỏi phòng, sếp cùng phụ tá Guzik, người trước kẻ sau cùng tà tà bước sang văn phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế vĩ đại sao bằng giấy. Dưới ánh sáng lờ mờ trong không khí uy nghiêm của văn phòng một ông trùm, sếp El Carbon cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Đã từ lâu, sếp nhớ, mình chưa có những giây phút như thế này.
Sếp El Carbon và Guzik đang cúi đầu trên những con số chi chít trong cuốn sổ thì tên cận vệ bước vào.
Ý trình với sếp là ông thượng nghị sĩ đang chờ ở ngoài phòng khách. Gián điệu á, có vẻ rất bận rộn.
El Carbon không thèm nhìn lên.
Chả bận á, còn sếp mày á, đây không bận sao, mày cứ trở ra. Cho á, lão chào ngoài đó thêm chừng nửa tiếng nữa rồi mới vào. Lão có thắc mắc gì á, thì cứ nói là tao bận việc lắm, xin thông cảm. Còn nếu không chờ được á, thì cứ việc đi về đi, hôm khác gặp lại cũng được.
Thằng cận vệ quay lui, sếp và Guzik tiếp tục cuộc bàn thảo đang bỏ dở. Đúng nửa tiếng đồng hồ sau, cả hai vừa gấp sổ lại thì thằng cận vệ lúc nãy lại mò vào, nhăn nhó thông báo đã đến giờ tiếp ông thượng nghị sĩ. Sếp hấu đầu ra dấu cho Guzik, rồi đứng lên tiến ra cửa, miệng nở một nụ cười tươi như hoa. Vừa thấy mặt nhau là hai tay người giơ lên ra bắt, dáng điệu thân thiện như bạn bè lâu lắm mới gặp mặt. Chờ cho ông thượng nghị sĩ uống hết ly rượu, hắn sếp hất đầu ra sao cho thằng cận vệ đóng cửa lại rồi kéo ghế tới gần ông thượng nghị sĩ.
Ông ở qua thịnh đốn mới về, chắc có nhiều chuyện lạ.
Ông thượng nghị sĩ nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi.
Lạ thì chắc chắn là có, nhưng toàn là thứ mà Carbon không muốn nghe. Ông tới đây có hai mục đích. Thứ nhất là để cảm ơn Carbon về cái vụ con thư ký mà lão tằn tẻo ngày nào. Sau lần gặp gỡ Carbon kỳ trước, chẳng hiểu sếp làm sao mà con bé tự nhiên lột xác để trở nên người ngoan ngoãn như một con cừu non. Chẳng những vậy, con bé còn có vẻ biết điều mới là ly kỳ. Thượng nghị sĩ Phil hiểu rằng nếu không có bàn tay của Carbon dính vào thì con bé không tự nhiên trở thành thiên thần một cách bất tử như vậy. Ngược lại, lão Phil cảm thấy hơi bối rối vì mình chỉ đền đáp công ơn của nó được một nửa. Đạo lực Volstead bị tay chân của Tổng thống Hoover với sự hậu thuẫn mãnh liệt của đám Tây Việt Hoa Kỳ có thể bị đem ra khai tử bất kỳ lúc nào. Lão còn biết rõ là chúng nó đã kiếm đủ phiếu của Hạ Viện, chỉ chờ một ngày đẹp trời là lôi cổ thằng Volstead đưa lên máy chém. Nếu Hạ Viện biểu quyết xong, Thượng Viện chắc chắn cũng phải theo gió mà bẻo măng, dù đã vận động hết sức để trì hoãn nó. Còn số 2 năm mà Carbon mong muốn là một con số quá lớn, quá vĩ đại, không thể nào đạt được.
Carbon, tôi rất lấy làm tiếc mà báo cho bạn biết là Hạ Viện sắp sửa thông qua cái đạo luật này. Khi Thượng Viện nhận được nó, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là phải phê chuẩn. Tôi đã vận động hết sức với các đồng nghiệp của mình, nhưng dân chúng Hoa Kỳ đã chán cái đạo luật vô lý này rồi. Cộng thêm những gì đã xảy ra tại Chicago và khắp nơi trên các lãnh thổ Hoa Kỳ kìa. Dòng dài làm chi? Ông cứ cho tôi một con số.
À, thực tế nhất 6 tháng nữa.
Carbon thấy trời đất tối sầm lại, sếp liếc nhìn Guzik.
Ông nghe cụ nghị sĩ nói rồi chứ gì?
À, dạ nghe rõ.
Sếp tính hỏi thằng phụ tá một câu gì, nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Ánh mắt bắn ra một tia sáng bí mật.
Chắc có thằng nào kỳ đà cản mũi ở Hòa Thịnh Đốn phải không? Thượng nghị sĩ, có cần tôi gửi thằng Franity lên trên đó vài ngày chăng? Đường từ đây lên đó đâu có xa xôi gì.
Thượng nghị sĩ Phil giật máy nảy mình lên như giẫm phải lửa.
Ê, không không, cho tôi can. Vấn đề này không phải giải quyết như thế được. Quốc hội là cơ quan lập pháp duy nhất và tối cao nhất của toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Đó là thánh địa của nước Mỹ.
Gabon ngồi thừa người ra suy nghĩ. Mình ít học, không biết cái chỗ mấy ông nghị sĩ gặp nhau để tụ họp nói phét là và la lối om sòm đó cỡ nào. Nhưng cứ nhìn điệu bộ của lão thượng nghị sĩ này thì nó phải quan trọng lắm, chưa thể khinh động được. Sếp lẩm bẩm con số, 6 tháng, mặt cháy dài ra làm lão thượng nghị sĩ thấy cũng động lòng. Rồi sếp gõ vào mặt bàn một cái, giọng đanh lại dứt khoát.
Coi như xong một chuyện. Chuyện thằng Ness hôm nọ, tôi nhờ, đã đến đâu rồi?
Thượng nghị sĩ Phil chỉ chờ có bấy nhiêu. Cách đây mấy tháng, Carbon có nhờ lão hai việc. Thứ nhất là vận động để trì hoãn việc hủy bỏ đạo luật cấm rượu. Thứ hai là tìm cách móc thằng Ness ra khỏi Chicago. Việc thứ nhất coi như hỏng. Và việc thứ hai, khốn nạn hơn, cũng hỏng bét. Thật ra thượng nghị sĩ Phil đã mò đến Bộ Tài chánh để xin gặp ông bộ trưởng để than phiền. Là thằng Ness dù côn quá ai cũng than phiền và xin triệu hồi về để gửi lên một người khác lịch sự hơn. Ngài bộ trưởng vừa nghe qua là tá hỏa tâm tinh ra lệnh cho thư ký gọi ông tổng giám đốc lên văn phòng để đề nghị nói chuyện phải trái. Trong lúc chờ đợi, ông cứ xích xoa than thở vì đã có một nhân viên làm việc bê bối quá. Ông bộ trưởng vốn là con nhà học thức nên rất ngây thơ. Nhưng ông tổng giám đốc thì đi guốc trong bụng lão thượng nghị sĩ này. Gặp nhau ngồi chưa kịp nóng đít, vừa nghe qua mấy lời là ông tổng giám đốc biết ngay là thanh tra của mình đang thành công dưới Chicago. Thành công lớn nữa là khác. Thật chẳng hổ danh đệ nhất cốm. Carbon mà phải gửi người đi vận động ngoại giao như thế này thì đế quốc của nó sắp tàn tới nơi. Tình mừng chẳng bao lâu sẽ gửi về. Dưới cặp mắt ngạc nhiên của sếp, tổng giám đốc bình thản ngồi dậy, đẩy một tẩu kéo vài hơi cho sảng khoái đi đến tột đỉnh. Rồi qua màn khói xanh mờ, ông nhẹ nhàng nói:
Tôi không ngờ thằng Ness lại bết như vậy. Nó làm dân chúng ta thắng lắm sao? Nó vô cùng lắm. Cảnh sát liên bang gì á mà lại kêu mấy thằng phóng viên nhà báo lại để nghe mình chửi mấy thằng ăn cướp như đứa con nít. Đó là chưa nói tới mấy cái vụ uống rượu say rồi đánh lộn với du đảng tưng bừng trong quán của người ta. Còn thêm chuyện này nữa, ai cho nó cái quyền đi hăm dọa thiên hạ với những câu như thế này? Tôi xuống đây để diệt thằng này thằng nọ, để nhốt người ta vào tù, thật chẳng còn ra cái thể thống gì cả.
Ông giám đốc cố giấu một nụ cười.
Theo ý ông nghĩ thì tôi phải giải quyết vấn đề này cách nào?
Cứ gọi nó về đây, cho nó đi học lại một khóa tư cách của nhân viên cảnh sát liên bang, rồi cho người khác xuống dưới đó là yên chuyển.
Thật sự, khi được gọi vào văn phòng vừa nhìn thấy ông nghị tiểu bang Illinois ngồi lù lù một đống, ông tổng giám đốc biết ngay lão này muốn gì. Ở trong nghề mấy chục năm, leo từ chức vụ thanh tra lên đến tổng giám đốc, ông có lạ gì cái trò này? Hoa Kỳ là một nước dân chủ, một ông thượng nghị sĩ nhiều khi có thế lực hơn cả một ông bộ trưởng hay thị trưởng. Tổng thống không có quyền lột chức ông nghị. Ngược lại, nếu mấy ông nghị này muốn, họ có thể họp nhau lại để tổng thống về vườn. Dĩ nhiên, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nhưng nếu tổng thống lạng quạng, chuyện đó đâu có khó khăn gì. Mấy ông dân cử làm được chuyện đó vì mấy ông có được cái vũ khí lợi hại nhất trong tay, đó là nhân dân. Bất bình điều gì, muốn kiện thưa ai, chỉ cần thủ con dao nhân dân trong tay là có thể chung vô bất cứ cơ quan nào của chính quyền để hạch sách soi mói và không ai dám động đến. Buồn buồn, không có chuyện gì làm, có quyền thảo một lá thư đòi bất kỳ nhân vật nào của chính phủ tới trình diện tòa thượng viện để hạch sách chơi. Và lá thư này có sức lực mạnh ngang hàng với trác của tòa án, ai cãi lệnh là ở tù như không. Cái vụ làm khó nhau này, danh từ của thượng viện gọi là điều trần. Thông thường thì chính quyền ít khi muốn làm mất lòng mấy ông nghị, chẳng phải họ sợ hãi gì, nhưng mất thời giờ quá. Thôi thì đành chiều ý mấy ông một phát để giữ tình giao hảo. Cái lạ là hễ anh nào đang làm lớn trong chính quyền thì càng sợ mấy ông nghị. Trong khi đó một ngày thượng nghị sĩ đậu xe tầm bậy vẫn có thể bị một anh cảnh sát hạng bét tặng cho tờ giấy phạt và dạy dỗ cho một bài moron mà cốc dám làm gì. Xã hội Mỹ nó dân chủ như vậy từ lâu rồi. Sáng hôm nay, tuy ông sếp mình là ngài bộ trưởng có vẻ kính nể ông thượng nghị sĩ lắm, nhưng ông tổng giám đốc chẳng qua có coi ông nghị này ra cái gì đâu. Ông đã có cách giải quyết vấn đề.
Trình ngài thượng nghị sĩ, nhân viên gửi đi làm việc ở xa thường cũng khó mà kiểm soát được cho chặt chẽ. Tôi xin chịu trách nhiệm và sẽ cho điều tra tường tận. Nếu quả nhân viên của tôi làm việc tắc trách như vậy, tôi sẽ cho triệu về đây để đưa ra hội đồng kỷ luật liên cấp kỳ và sẽ gửi người khác xuống dưới đó.
Xong việc lớn rồi, ngài thượng nghị sĩ mừng rỡ như mở cờ trong bụng.
Ê, xin tổng giám đốc cho tôi biết chừng nào có kết quả.
Thượng nghị sĩ biết công việc của cảnh sát rất nguy hiểm và nhiều áp lực. Tránh sao khỏi chuyện lâu lâu phải dung tay lên một vài thằng hay buông tiếng chửi sủa. Chuyện này xảy ra hàng ngày và xảy ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ ở tổng nha ngân khố này. Chúng tôi còn nhiều chuyện trọng đại hơn để lo, như chuyện đem trật tự lại cho thành phố, đem an ninh lại cho dân chúng, vân vân. Nhưng nói như vậy không phải là để cho nhân viên muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, thượng nghị sĩ đã đích thân tới đây để than phiền thì chúng tôi bắt buộc phải cho điều tra để trừng phạt nó. Cũng xin ngài thượng nghị sĩ hiểu cho rằng điều tra những cái tội nhỏ như vậy thôi e rất khó nếu chúng tôi không có những người chịu làm chứng. Thượng nghị sĩ có chịu giúp tôi cung cấp một vài người chứng được không? Nếu được thì tôi sẽ triệu nó về đây trong vòng vài ngày.
Ông bộ trưởng tài chính gật gù đắc ý, nghe tới đâu là chịu tới đó. Không ngờ tổng giám đốc của mình giải quyết vấn đề hay quá, đâu ra đấy đàng hoàng. Phải rồi, nói như vậy là hợp lý lắm, vừa giữ được hòa khí, vừa chạy công việc được của sở. Nhưng ngài thượng nghị sĩ Phiêu nghe tới đâu thì thấy trong cuốn họng nghẹn tới đó, làm chó gì có người chứng. Không lý lại kêu thằng Carbon hay Frenity ra làm chứng kiện thằng Ness. Ông thượng nghị sĩ đang ú ớ chưa kịp trả lời thì ông tổng giám đốc bồi tiếp cho một chưởng.
Ê, nếu không có người chịu làm chứng theo sự ước lượng của tôi, phải mất 6 tháng thủ tục điều tra mới hoàn tất.
Thượng nghị sĩ Phiêu cố giấu một tiếng thở dài.
6 tháng thì có đủ thời giờ cho chúng nó nhốt thằng Carbon vào trong nhà đá.
Biết mình đã thua cuộc, ngài thượng nghị sĩ nhún vai một cái rất chánh trị.
À, nói thì nói vậy thôi, quý vị hiểu là tôi chỉ làm nhiệm vụ đại diện dân chúng. Quý vị muốn giải quyết thế nào cũng được, chỉ xin để cho chuyện đó là đủ rồi. Để ý là đủ rồi, xin quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều.
Bước ra khỏi văn phòng Bộ Tài chánh, đếm những bước chân dài trên lớp đá hoa trong trung tâm của thủ đô Hoa Kỳ, mà lòng ngài thượng nghị sĩ đáng kính nát tả tơi như một cánh hoa trước gió. Cứ nhớ đến cái mùa bầu cử gần tới là lão cảm thấy nhói trong tim. Mấy nhiệm kỳ vừa qua, nếu không có bộ máy quyền lực của Al Capone đứng ra yểm trợ cho thì tiền có đâu, ở đâu mà lão có được. Và thiên hạ gọi ông là ông nghĩ, mà nó đâu có nhờ vả gì nhiều, lâu lâu chỉ nhờ một lần. Mà như thế này thì tương lai chắc không khá nổi. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi ngài thượng nghị sĩ bước ra khỏi Bộ Tài chánh thì ở Chicago, Elliot Ness nhận được một cú điện thoại, người gọi xuống là ông tổng giám đốc.
Ê, Ness đó hả?
Thưa tụi đây.
Chú mày làm ăn ra sao dưới đó mà có ông thượng nghị sĩ Phiêu lên đây than phiền dữ quá.
Ness thấy như ai tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Than phiền về vấn đề gì?
Còn vấn đề gì nữa? Bao nhiêu thứ tội trên đời này coi như chú mày phạm đủ. Ăn nói bừa bãi, hăm dọa người ta bất hợp pháp, đánh lộn đánh lão tùm lum, gây náo động xóm làng và còn nhiều tội nữa. Cảnh sát mà làm việc kỳ vậy, điều này thì chắc ta phải gửi giấy triệu chú mày về qua.
Ness tái mặt ấp úng không nói nên lời. Mình thua thằng Carbon ở hiệp này rồi sao? Ai ngờ nó lại tấn công mình ở cái chỗ mà mình không bao giờ ngờ được, ngay tại Hoa Thịnh Đốn. Đang còn phân vân chưa biết đối đáp ra sao thì đã nghe trong ống nói tràn cười hô hố của sếp đẩy tới rất ngứa tai. Ness lại càng chớp giới. Xưa nay ông tổng giám đốc có bao giờ vừa xài xẻ nhân viên mà lại vừa cười lên sảng sặc như thế này?
Nói đùa với chú em đó thôi. Qua biết chú mày làm ăn khá lắm, thằng Carbon chịu không nổi á, nên mới nhờ ông thượng nghị sĩ lên đây để can thiệp. Mấy chục năm trong nghề, qua đâu có lạ gì cái đòn chính trị dơ bẩn này.
Thì ra là vậy. Ness lấy lại bình tĩnh.
Nhưng nếu ông muốn tôi về ngay thì tối nay tôi sẽ leo lên chiếc tàu hỏa sớm nhất để đi đó.
Ê, đi cái con khỉ. Qua không muốn. Qua muốn thông báo cho chú mày biết tin đó, để mà phòng cha nội thượng nghị sĩ Phiêu.
Cứ việc cố gắng mà hoàn thành công tác.
Chừng nào thằng Carbon lên cứ điện mới được về, nghe rõ chưa?
Rõ.
Tốt, gửi lời khen ngợi chú mày đó.
Xong việc thế nào qua cũng xin tổng thư ký cho một cái giấy bằng khen. Rồi á, còn gì hỏi nữa không?
Thưa sếp, còn cái vụ sếp bảo là sếp đã gửi cho tôi một người phụ tá của sở Firearm and Tobacco, sao chưa thấy tới? Ê, giấy tờ qua đã ký hết rồi, chắc nội trong tuần này hắn sẽ xuống dưới đó. Chú mày biết công việc chính của chính phủ luôn luôn chậm mà, ráng kiên nhẫn chút đi cưng. Dạ hiểu.
Ness gác điện thoại lên, đưa tay vuốt mặt và suy nghĩ. Chẳng có thể ngờ được nhiều, nhưng chuyện không thể đoán được thằng Carbon lại chơi cái đoạn này. Tiền sự bố cái cha thượng nghị sĩ dơ bẩn, ai ngờ trả lại lên tuốt trên Hoa Thịnh Đốn để nhổ mình tận gốc. Mày mà có ông sếp còn tin không hiểu biết, nếu không thì bao nhiêu kế hoạch thần sầu để diệt thằng Carbon chắc đành phải hủy bỏ hết.
Thấy khuôn mặt của Ness buồn buồn, Malone đứng gần đó hỏi, ê, mới bị sếp xài xải phải không?
Ness lắc đầu. Ai ngờ được ngài thượng nghị sĩ Phil khả kính của chúng ta lại lên tuốt trên bộ chỉ huy để phá đám.
Malone nghiêm sắc mặt liền. Phá đám?
Ừ, chả lên trên đó than phiền, kể những cái tội tưởng tượng của tôi ra để làm áp lực với tổng nha gọi tôi về.
Ê, ông có bị gọi về không?
Còn khuya, mai mà ở tổng nha còn có người biết chuyện này, nếu không thì mọi kế hoạch coi như hỏng bét.
Malone gõ gõ ống tẩu vào cái gạt tàn, gật gù cái đầu. Kẻ đáng sợ là thằng Carbon chứ không phải là ông ngượng thượng nghị sĩ Phil. Ông Ness thấy thằng Carbon nó ghê gớm chưa? Mình tưởng nắm nó được trong tay, ai ngờ nó lại đi trước mình một bước dài như thế.
Ness mồi một điếu thuốc. Malone bỗng búng tai nghe một cái bốc, tiếng bốc nghe lớn đến độ Ness tưởng chừng như ai đốt một viên pháo nhỏ. Cứ mỗi lần thay đổi búng tai một cái như thế này là thế nào cũng nảy ra một kế hoạch thần sầu. Ness hân hở nhìn thay đổi.
Ê, thầy đậu có ý kiến mới.
Ê, không xó con có sao dám búng tay.
Vậy thì nói đi con chờ gì.
Ngài thượng nghị sĩ đã làm vậy thì mình cũng từng kế tụ kế, mượn tay ngài để cho thằng Carbon vào xiết luôn.
Ness nghe qua là hiểu liền, mỉm cười khoái trá. Mấy ngày sau, thượng nghị sĩ Phil đáp xe lửa về lại Chicago, mặt mày ủ dột như một chiếc lá héo. Trong đầu ngài thượng nghị sĩ chỉ có một vấn đề to lớn duy nhất để suy nghĩ. Làm thế nào để ăn nói với thằng Carbon đây? Nghĩ mãi chẳng kiếm được câu trả lời nào có thể chấp nhận. Buồn quá, đoạn đường dài hơn nữa mà lão chẳng biết thiết ăn uống gì cả. Lâu lâu thượng nghị sĩ Phil nhìn trước nhìn sau rồi thò tay vô trong vali, len lén lấy ra một cái ve nhỏ màu đen, mở nút tù một ngụm rồi chùi miệng liếc ngang liếc ngửa một lúc khi cất nó vào.
Lúc tàu hỏa dừng ở bến Chicago thì ngài thượng nghị sĩ đã ngủ xong được một giấc, đầu óc còn choáng váng và vẫn còn hơi say say. Xuống khỏi tòa, nhìn thấy chiếc xe của mình đến đón là ngài thượng nghị sĩ phóng tốt lên băng sau, ngã người xuống ghế rồi thù lù một đống không nói được câu nào. Thằng tài xế chờ cho tới 5 phút thấy ngài thượng nghị sĩ không đá động gì đến mình, bèn quay người lại hỏi.
Thưa ngài thượng nghị sĩ, muốn về đâu? Về nhà hay đi thăm cô Lisa trước?
Thượng nghị sĩ Phil lắc đầu nói nhỏ.
Ê, chạy tới một tiệm rượu nào đó cũng được, chỗ nào càng có nhiều con gái càng tốt, tao cần phải giải trí đêm này.
Yes sir.
Chiếc xe ra tới đường cái, ngài thượng nghị sĩ bỗng nhận ra có điều gì khác lạ trong không khí. Ủa, có cái gì kỳ kỳ ở đâu mà sao nghĩ không ra ta? Bỗng ông thượng nghị sĩ giật mình một phát, bao nhiêu mồ hôi trong người như muốn toát ra hết. Cái đầu óc ngất ngư vì rượu nãy giờ cũng trở nên tỉnh táo lạ thường, làm như ai vừa dỗ xuống đầu ngài thượng nghị sĩ một xô nước đá lạnh vậy. Thượng nghị sĩ Phil ngồi thẳng người lên suy nghĩ. Trước hết, chú tài xế này đâu phải là tài xế nhà. Quái lạ, nhất định là không phải là tài xế nhà, nhưng khuôn mặt lại thấy hơi quen quen. Chắc chắn là mình đã gặp nó ở đâu đó rồi. Ông thượng nghị sĩ thấy muốn té xỉu luôn khi nhận ra là còn có một thằng thứ hai ngồi thù lù một bên cạnh nó nơi băng trước. Thằng Carbon gửi người đi giết mình chăng? Ý, không thể được. Lão nhớ lần chia tay cuối cùng với nó. Nó đâu có ôm mình mà hôn vĩnh biệt đâu. Và mình cũng chưa làm gì phật ý nó mà. Hơn nữa, chuyện mình làm trên Hoa Thịnh Đốn, nó có biết cái gì đâu. Vậy hai thằng cô hồn này là ai mà hành tung coi bí mật quá? Mà nó chở mình đi đâu kìa? Đang vải đái trong quần thì thằng tài xế quay đầu xuống cười hề hề.
Kính chào ngài thượng nghị sĩ, tôi là Malone, Gary Malone.
Thượng nghị sĩ Phil thở phào một cái. Tưởng ai, té ra là cái thằng cảnh sát danh tiếng nhất Chicago này. Chúng nó muốn gì đây kìa? Ngài thượng nghị sĩ chưa kịp mở miệng thì câu thứ hai đẩy tới liền.
Và đây là tôi, Ness Elliot Ness.
Trong một giây đồng hồ, ông thượng nghị sĩ hiểu được nguyên nhân của sự gặp gỡ nhất tiềm này. Đã có mặt thằng Ness thì thế nào vấn đề cũng có liên quan đến chuyện của Carbon. Chúng nó muốn gì
Không biết, nhưng ít nhất ngài thượng nghị sĩ thấy an tâm phần nào. Hai thằng này không phải là đao thủ phủ của El Capon.
Ness quay người, chìa tay ra cho ông thượng nghị sĩ.
Ê, xin cụ cảm phiền và thông cảm cho cái buổi gặp gỡ hơi kỳ kỳ này. Chúng tôi buộc lòng phải làm như vậy, vì nếu không thì mọi chuyện sẽ hư hết.
Chúng tôi cho tài xế của cụ nghỉ đỡ một ngày để đi đón cụ đó.
Thấy ngài thượng nghị sĩ hầm hầm nét mặt, Ness cười tươi lên liền.
Chúng tôi có một món quà rất lớn, rất bí mật cần phải giao gấp cho cụ. Chỉ sợ thằng Carbon biết được nên đành phải làm như vậy. Mong cụ thông cảm.
Nghe đến món quà lớn và giọng nói sắc như dao của Ness, thượng nghị sĩ Phil biết chúng nó không đùa. Lão đổi thái độ liền, thò tay ra nắm lấy tay anh cốm trẻ.
Phiền hà cái gì? Chúng ta đều có bổn phận phải thi hành. Tôi hân hạnh được biết anh.
Ness cười. Nếu ông tạm giám đốc nhà mình không cứng cựa một chút thì lão ắt còn hân hạnh hơn nhiều.
Thượng nghị sĩ quay sang Malone. How do you do, Mr. Malone? Lâu quá không có gặp chú mày.
Cảm ơn cậu thượng, tôi vẫn thường. Để khỏi mất thì giờ và cho được kín đáo, chúng ta ngồi nói chuyện luôn trên xe này. Nhờ cụ thượng chịu khó quay giùm hai cái cửa sổ lên.
Malone quẹo xe vào một khúc đường vắng, nhìn trước nhìn sau cẩn thận, chạy chậm chậm rồi thắng xe lại.
Cụ thượng đi xa về chắc mệt mỏi lắm ha.
Chúng tôi không muốn cà kệ lâu. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề như thế này. Từ lâu, Malone này biết sự liên lạc rất là mật thiết của cụ với thằng Carbon.
Nói tới đó, thay đổi Malone ngừng một chút, như chờ phản ứng của ông thượng nghị sĩ.
Đúng, tiếp đi. Chúng tôi còn biết thằng Carbon đã nhờ cụ can thiệp lôi cổ ông sếp tôi đây là Elliot Ness về qua thịnh đống, có đúng không nào?
Cũng đúng luôn. Dù không thích mấy ông nghĩ dơ bẩn, Malone cũng thấy phục sự thẳng thắn của ông. Đỡ mất thì giờ đến lượt Ness xen vào.
Dạ, cụ nghĩ chắc là đã biết là qua thỉnh đống cũng không có ngu đến độ tự nhiên kéo đầu một nhân viên ưu hãng của mình về chỉ vì vài lời than phiền dớ dẫn của ông thượng nghị sĩ một cách khơi khơi như vậy.
Tới phiên Malone ra đòn.
Dạ, quý mến cụ, thưa cụ. Vì quý mến cụ á, chúng tôi không có can đảm nhìn cụ bước vào văn phòng của thằng Carbon với hai bàn tay trắng.
Xe đậu trên một khúc đường vắng, trong xe tối hụ nên không ai nhìn thấy một nụ cười đang từ từ mở trên khuôn mặt của ngài thượng nghị sĩ. Tiếng đồn quả thật không ngoa, thằng Malone này xưa nay nổi tiếng có nhiều quỷ kế, để coi thử nó muốn mượn tay mình làm cái gì đây.
Tôi xin thành thật trình bày với cụ như thế này. Ông sếp tôi cách đây mấy tháng có lỡ ngứa miệng nói bậy một câu I come here to get Capone, nên tôi đành phải diệt nó thiệt. Cuộc chiến đã đi đến giai đoạn không thể lùi được nữa rồi. Nếu cụ thượng chịu giúp tôi, cả hai chúng tôi đều có lợi. Về phía cụ, cụ sẽ có được một chiến công hiển hách đem về lập với Capone.
Phần chúng tôi sẽ được sống dài hơn vài tháng nữa để chuẩn bị đưa nó lên ghế điện.
Thì ra là vậy, ngài thượng nghị sĩ nhíu mày suy nghĩ.
Nói thật với hai ông, tôi là một con người lương thiện, chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải bán linh hồn cho quỷ. Tôi sẵn sàng giúp hai ông, miễn là tính mạng và sự nghiệp của tôi được mấy chú bảo đảm. Tôi giúp cách nào đây?
Dễ lắm, cụ cứ vào nói với thằng Carbon là việc vận động của cụ đã thành công. Qua thịnh đốn đang chuẩn bị thủ tục làm giấy để triệu thanh tra Elliot Ness về. Đơn giản và dễ dàng như vậy, phần còn lại để chúng tôi lo.
Xem ra thì việc này đâu có khó khăn gì, thượng nghị sĩ Phil hỏi.
Chỉ có vậy thì ai cũng nói được, nhưng lỡ ông Ness không về thì tôi ăn nói làm sao với nó đây.
Malone cười hề hề. Tiên sư, cái thằng cha này mình năm nay đã trên 60 tuổi mà chưa từng nghe có nụ cười sảng khoái như nó.
Ness sẽ về sau khi thằng Carbon lên ghế điện. Nói đùa vậy thôi, cụ nghĩ cứ bảo cho nó biết là chính phủ làm việc rất tà tà, lại còn phải theo thủ tục điều tra này á, nọ bên kia mất thời gian lắm, thằng ăn cướp đó làm sao mà biết được.
Nếu cụ muốn kiếm thêm một ít tiền lẻ thì cứ bảo nó đưa cho cụ vài chục sấp, cụ sẽ lên qua thịnh đống lo lót giấy tờ cho mau. Một mũi tên mà bắn rớt 2-3-4 con chim. Thằng Carbon tuy là ăn cướp nhưng xét cho cùng thì có nó ngài cũng được nhiều cái lợi lắm, phải không cụ nghĩ?
Xong câu nói, Malone lại tiếp tục cười hô hố. Ness ngồi bên cạnh nhún vai lắc đầu. Thằng cảnh sát này quả là thứ chẳng sợ trời không sợ đất, chẳng biết kiêng nể ai cả.
Thượng nghị sĩ Phil thắc mắc.
Đồng ý là mất thời gian, nhưng bao lâu?
Ness nói liền. Thượng nghị sĩ cứ nói là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng, chúng tôi sẽ đưa nó lên ghế điện.
Ý, 6 tháng, chính phủ dù làm việc chậm thật, nhưng đâu có mất 6 tháng để đánh một công điện triệu hồi nhân viên của mình về. Tính khôn của thằng Carbon chắc chắn nó không có tỉnh đâu.
Marlon xen vào.
3 tháng được không? Cũng hơi lâu, nhưng nghe có lý hơn. Tôi sẽ cố gắng, mà 3 tháng thì mấy ông đủ thời gian để diệt nó không? Nhận công điện thuyên chuyển là một chuyện, còn đi hay không lại là một chuyện khác. Lỡ ông sếp tôi, ổng bị bệnh bất tử, ổng đi không được thì sao?
Ngài thượng nghị sĩ gật gù, trong đầu, cái đầu trong bóng tối, nó tính vậy là vẹn toàn đối bề. Lão chỉ sợ quá hạn mà thằng Ness không về thì lão khó sống với thằng Carbon.
Cụ nghĩ còn có gì thắc mắc không?
Ê, tôi sẵn sàng giúp các ông, nhưng các ông phải hứa với tôi là làm ăn cho khéo léo. Mấy ông biết tính tình của thằng Carbon, nó mà biết được thì tôi khó sống đó.
Marlon nắm chặt tay ngài thượng nghị sĩ.
Cậu thượng cứ yên trí đi, Marlon này làm việc không bao giờ có sơ sẩy.
Ông thượng nghị sĩ ngạc nhiên vô cùng vì trong xe tối om như mực, nhìn sát mặt vẫn không thấy nhau mà thằng cốm này chỉ cần thò tay ra một cái là chụp cứng được bàn tay của mình liền. Bộ mắt nó thấy xuyên qua được bóng tối chăng? Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa tin tưởng mãnh liệt từ bàn tay chạy tuốt lên tới óc ngài thượng nghị sĩ. Thằng Marlon ghê gớm như vậy, thằng Ness hoa dũng như vậy thì mình sợ gì thằng Carbon?
Chắc ăn như vậy, nên bây giờ nghe Carbon hỏi về chuyện thằng Ness, thượng nghị sĩ Phiêu mỉm cười, khuôn mặt tươi hẳn lên.
Bạn Carbon, tôi đã hứa một lời là cố gắng giúp bạn mà, tôi cố gắng mà.
Xin thông báo cho bạn một tin mừng là cuộc vận động của tôi đã có kết quả. Ngoài dự trù, Bộ Tài chánh đang chuẩn bị gọi thằng này về, họ sẽ gửi người khác lên thấy nó đó.
Carbon mừng như mở cờ trong bụng, ai xuống đây cũng được hết, hãy không phải thằng chó đẻ Ness và là Carbon được ngủ yên rồi. Sếp vỗ tay xuống bàn, nghe đến bốt một phát, thượng nghị sĩ Phiêu thấy khuôn mặt nó y hệt một đứa trẻ được quà. Càng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, thượng nghị sĩ càng nhớ đến thằng Malon, thằng cốm này ít khi nào đón trật.
Carbon thảy lên bàn tờ Chicago Tribune.
Ông nghĩ có đọc báo sáng nay.
Chuyện gì nữa đây? Ông thượng nghị sĩ ấp úng.
Không, thường khi thì có thư ký của tôi đọc rồi mới lọc những tin tức đưa cho tôi.
Carbon để tờ báo trước mặt ông nghĩ.
Ông đọc đi, thằng Ness vừa bắn tiếng muốn làm quà với tôi đó, mới ngày hôm qua thôi.
Thượng nghị sĩ cầm tờ báo lên gật gù.
Hey, không ngờ cái thằng Ness mà cũng tham lam vậy. Xưa nay tôi cứ tưởng là nó untouchable chứ. Vậy là đúng rồi, nó muốn kiếm chắc chút ít trước khi về qua thành đốn đây mà.
El Carbon thở phào nhẹ nhõm như vừa cất được một gánh nặng ra khỏi đôi vai. Nuôi bản 3 năm, chỉ dùng 1 giờ, ít nhất lão thượng nghị sĩ đã làm được một việc cho mình nhờ cậy. Phải rồi, nếu không có lão thì dễ gì thằng cốm hung hãn lại chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Đã đến lúc cần phải uống mừng, sếp chỉ tay vào khay rượu, Guzik đứng lên rót cho sếp một ly, sẵn tay đổ. Đổ thêm một ly cho ông thượng nghị sĩ luôn. Sếp nâng ly rượu lên mời.
Mời ông nghị một ly. Rượu này tôi gọi là rượu chiến thắng. Xin cảm ơn ông nghị về những sự cố gắng.
Xin chúc mừng ông. Vừa uống hết ly rượu, sếp El Carbon chợt nhớ ra một chuyện. Cặp môi đang tươi cười của Carbon bỗng tắt phục đi như cái đèn dầu bị gió thổi. Ánh mắt của sếp tỏ ra một tia nhìn hung ám khó hiểu.
Chừng nào thì giấy thuyên chuyển mới tới tay nó?
Thượng nghị sĩ Phiêu tặng hắn bắt đầu làm công việc khó khăn nhất của công tác ngày hôm nay là cắt nghĩa cho thằng ăn cướp này hiểu rõ vấn đề thời gian của lệnh thuyên chuyển.
Carbon, bạn biết chính phủ mình làm gì cũng chậm chạp. Khi đưa một nhân viên như vậy về nửa chừng. Ê, xin ông gián tắt đi khỏi cần cắt nghĩa. Tôi chỉ muốn biết chừng nào cái thằng khó thương đó leo lên xe lửa về lại qua thành đốn thôi. Sao? Khi nào?
Ê, lệnh thuyên chuyển sẽ đến tay nó trong vòng 3 tháng.
Carbon trợn mắt, chút rượu mừng còn lại trong miệng xém tí nữa thì phun đầy trên nền nhà. Sếp đưa tay quạch môi một cái rồi bỗng đập xuống mặt bàn nghe đến rầm.
Ba tháng, ông không có nói giỡn tôi chứ.
Là tay đánh xì phé chuyên nghiệp, thượng nghị sĩ Phiêu bình tĩnh lắc đầu, nốc cạn ly rượu rồi tố thêm một tiền vô chiếu bạc.
Không, Carbon, 3 tháng là còn mau.
Dưới sự đốc thúc và nhắc nhở của tôi đó, nếu không á, nhúng tay vào thì còn có thể lâu hơn á, có thể 6 tháng đó.
Carbon lắc đầu chán nản, thở ra một tiếng thật dài.
Hey, 3 tháng á, thì cũng như không. Ông biết thằng Ness á, chỉ mới xuống đây có 3 tháng mà đế quốc của tôi ngã nghiêng tự bờ rồi. Giờ nó ở thêm 3 tháng nữa thì tôi chịu gì nổi.
Thượng nghị sĩ Phil không ngờ thằng ăn cướp lừng danh nhất nước Mỹ, nhất thế giới này lại sợ một cảnh sát liên bang đến như vậy. Thằng Ness quả thật ghê gớm hơn mình nghĩ.
Carbon, đó là lý do tại sao tôi muốn cắt nghĩa cho bạn hiểu mà bạn không có chịu nghe. Nói tới chính phủ là nói tới cái gì chậm chạp, làm biếng, lẹ phè đủ thứ. Bạn biết, ngay cả tôi là một thượng nghị sĩ, nhiều khi đến ngày tới giờ mà cũng không được lãnh lương.
Carbon đứng dậy, vui điếu xì gà đang cầm nơi tay.
Đù mẹ chính phủ, đù mẹ qua thịnh đốn, đù mẹ cả lò nhà chúng. Sau lúc chúng nó thò tay nhận tiền thuế của tôi, hay khi nhốt tôi vô tù thì mau lắm. Mới lạng hoạng một chút đã thấy mấy cái cọng sắt mổ cứng vào tay rồi, kéo đầu đi liền. Đù mẹ muốn lấy gói thuốc đem theo chúng nó cũng không cho. Vậy mà lúc thiên chuyển mấy thằng cảnh sát mất dậy thì làm việc chậm như con rùa. Đù mẹ cái chính phủ chậm như rùa.
Thượng nghị sĩ Phil ăn ủi. Hey, nhưng dù sao thì thằng Ness đã bắn tiếng cầu à. Bạn đừng quan tâm về nó quá. Cứ cho nó một ít tiền là mọi chuyện coi như xong hết.
Thật ra, tiền đối với sếp đâu phải là vấn đề. Nó muốn bao nhiêu lại không được. Sếp chỉ sợ nó giả đò đầu hàng để mua thời gian rồi rình rình quất một cú là chết người thôi. Lúc nghe ông thượng nghị sĩ thông báo là người ta đang triệu thằng Ness về, sếp tưởng là nó sẽ lên xe lửa đi liền ngày mai nên mừng hết lớn. Bây giờ biết tin nó còn ở lại đây tới 3 tháng nữa thì không thất vọng làm sao được.
Đù về cuộc đời, làm sao có những chuyện rắc rối như thế. Sếp nhìn thằng phụ tá. Hey, ông nghĩ sao Gucci? Ê, sếp đừng quá nóng, trình với sếp cứ theo như cụ nói thì thằng Ness sắp sửa bị gọi dậy. Thời gian mất bao nhiêu lâu thì tôi không có biết. Nhưng tôi biết một điều là chính phủ ta làm việc rất chậm, rất chậm. Có thể cụ nghĩ nói đúng. Hơn nữa, chuyện nó bắn tiếng muốn cầu hòa càng chứng tỏ việc đó. Nó muốn lợi dụng để dơ dét một cú thôi. Mà nó đã muốn ăn thì mình cho nó ăn. Tiếc gì 200-300 ngàn. Sếp đừng quên là nó còn ở đây ngày nào thì còn đủ sức để mình khốn đốn ngày đó đó.
Phụ tá Guzik luận như vậy cũng đúng. Carbon gật gù cái đầu. Thấy ngùi ngùi trong lòng, sếp ra lệnh cho ông phụ tá.
Ông lấy tặng ngài thượng nghị sĩ 50 ngàn để tạ ơn. Trả tiền mặt, ngài ra thượng nghị sĩ không muốn nhận chết đâu.
Nói xong, sếp Al Capone nhìn ông thượng nghị sĩ nháy mắt cười một cái. Nụ cười của sếp tự nhiên đẹp và... tự nhiên và đẹp như ngày nào lúc Elliot Ness chưa bước xuống Chicago.
Đến đây thì đã hết cuốn 2, xin các bạn tiếp tục theo cuốn 3. Phần 41 đã xong, xin các bạn tiếp tục sang phần 42.